thánh tâm rất nhân từ lân tuyệt, lại đấng khoan nhân mến yêu, con tín thác nơi Ngài, lại nguồn tình yêu vô biên, con náu thân nơi Ngài, lại nguồn hồng ân bao la, con đến kêu xin Ngài. Ôi Giê-xu, con cậy trông nơi Chúa. Ôi Giê-xu, con tựa nương nơi Chúa. Chúa xót thương con, Ngài thứ tha lỗi lầm. Chúa dẫn đưa con qua nẻo đường.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói: ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là đấng Kitô? Ông ấy chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, hỏi anh chị em một câu: Đức Giêsu có tội gì không? Có tội gì không? Có không? Thế thì tại sao mà trong tin mừng hôm nay người ta bảo rằng ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Và kết thúc tin mừng chúng ta lại nghe: bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Nếu Đức Giêsu không có tội, tại sao người ta tìm bắt Chúa? Nếu Đức Giêsu không có tội, tại sao người ta tìm giết Chúa? Tại sao? Muốn kết án ai thì phải nói là người đó có tội chứ, mới đi bắt chứ. Công an mà cũng muốn bắt thì cũng phải biết rằng đây có lệnh bắt anh vì anh chứa chấp xì ke, hoặc là chứa chấp đồ phạm pháp, và kết tội là xử tử vì anh đã tham nhũng, hối lộ, vân vân và vân vân. Tìm bắt và giết Đức Giêsu tội gì? Đức Giêsu có tội gì không? Có. Thì tại sao tìm bắt và tại sao lại tìm giết Chúa? Hả? Chúng ta thấy Đức Giêsu là một đấng hoàn toàn vô tội, mà Ngài nhập thể xuống thế làm người ở giữa chúng ta như là một người có tội, chấp nhận thân phận của một người tội lỗi.
Ngài tỏ lòng thương xót ta là ở chỗ đó, là ngay lúc ta còn là tội nhân thì Ngài đã thương ta rồi. Ngay lúc ta còn phản bội với Ngài thì Ngài cũng đã muốn cứu ta rồi. Tình yêu của Ngài không có một cái điều kiện gì cả. Vấn đề duy nhất đó là ta có muốn Ngài thương xót hay không. Vấn đề đó là ta có muốn Ngài cứu mình hay không mà thôi. Những người dân quê, những người không có học, những người nghèo khổ, những người tội lỗi, những người yếu đuối và những người bệnh tật là đối tượng của lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Trong khi đó ta thấy những người có chức có quyền Do Thái thời đó lại đi tìm bắt và tìm giết một người hoàn toàn vô tội. Ta thấy được lòng dạ của con người khác xa với tấm lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa thế nào. Lòng dạ con người nham hiểm lắm thưa anh chị em. Nếu chị em đọc Tin Mừng Gioan, những người Do Thái tìm bắt Đức Giêsu và tìm giết Ngài chỉ vì hai cái lý do. Thứ nhất là Ngài dám xưng mình là con Thiên Chúa và dám gọi Thiên Chúa là Cha. Cái tội đó vậy đó, tội dám gọi Thiên Chúa là Cha, tội xưng mình là con Thiên Chúa, cái đó có tội không thưa anh chị em? Có không? Cái tội thứ hai mà người ta muốn tìm bắt về giết Đức Giêsu là Ngài dám chữa lành những người bệnh tật trong ngày Sa-bát, là ngày nghỉ, ngày hưu lễ. Ngày hưu lễ là ngày dành cho Chúa, mà ngày dành cho Chúa cũng là ngày dành cho anh em, để ta yêu thương, để ta giúp đỡ, để ta chia sẻ với anh chị em mình. Ở đây cái bữa cơm từ thiện của anh chị em tổ chức vào ngày thường hay ngày Chủ nhật? Hả? Ngày thường hay ngày Chủ nhật? Ngày thường. Ngày thường. Rồi ngày Chủ nhật thì anh chị em đi lễ. Nhưng mà trong cái ngày Chủ nhật anh chị em đi lễ ấy, anh chị em có dành thời giờ để đi thăm nhau không? Anh chị em có dành thời giờ để đi đến với những người nghèo khổ, dành thời giờ để đi đến người ốm đau bệnh tật không? Và thưa anh chị em, nếu mà Đức Giêsu làm cái công việc ấy, tại sao người ta lại kết án Chúa? Tại vì người ta không đón nhận Chúa là đấng cứu độ, vì người ta không đón nhận Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mà Tin Mừng nói rằng Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một của Ngài đến trần gian, để ai tin vào con Ngài thì có được sự sống đời đời. Ai không tin thì chính họ đã bị xét xử rồi, vì họ không tin vào con một Thiên Chúa. Thiên Chúa sai con một của Ngài đến không phải để xét xử, không phải để kết án, không phải để luận phạt, nhưng để yêu thương, để tha thứ và để chữa lành. Ta thấy thật là bất công khi mà người ta tìm bắt và kết án Đức Giêsu, ta lại nghe đọc ở trong bài đọc 1. Bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe trong sách Khôn Ngoan thế này: quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau rằng ta hãy gài bẫy tên công chính vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lệ luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Những người sống trong bóng tối, những người làm điều gian ác, họ ghét những người thiện lắm, họ ghét những người sống trong ánh sáng lắm, họ bảo rằng những người thiện ấy làm vướng chân của họ, cho nên phải tìm cách mà gài bẫy cái người thiện ấy, vì những người thiện chống lại những người làm điều gian ác, chống lại những điều họ làm điều sai quấy, cho nên họ không thể chịu được. Và những người gian ác ấy nói với rằng nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Đấy, ta thấy khi mà người ta biết chúng ta biết Thiên Chúa, khi mà người ta biết chúng ta là con của Thiên Chúa thì người ta không chịu được. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta không chịu nổi rồi.
thấy mình tốt lành là những người chán ác không chịu nổi rồi, thấy mình đi lễ là mà những người khô khan nguội lạnh là cũng không chịu nổi rồi. Anh đang có anh bạn đang nhậu với anh, rồi anh bảo thôi dừng chầu nhậu này ở đây, đi lễ đi. Anh bạn anh chịu không? Chịu không? Không chịu rồi, thằng này là đồ chơi không được rồi. Đang nhậu ngon này mà bỏ đi lễ, lần sau là cạch, không có chơi với mày nữa. Đúng không? Đúng thưa anh chị em. Những người vô đạo, những người gian ác, những người sống trong bóng tối, nó thấy những người thiện, thấy những người lành, thấy những người sống trong ánh sáng là họ không chịu được. Và họ sẽ tìm cách để mà loại trừ những người ấy, vì nó sống chẳng giống ai cả. Lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Và nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính. Lối sống của nó không giống ai, cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Những người mà hẹp hòi, những người mà ích kỷ, mà thấy những người kia rộng lượng, thấy những người kia có lòng xót thương người khác, người ta cho rằng đó là đồ lập dị. Những người mà chỉ biết thu quén cho mình, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, bỗng thấy người kia mở lòng ra với anh em, biết xót thương anh em, biết chia sẻ cho anh em, bỗng người kia là đồ lập dị. Lối sống của mày không giống ai cả, lối sống của mày là kỳ quá. Trong khi đó là người ta chỉ lo ăn chơi, lo cho bản thân mình, lo vinh thân phì gia, lo thăng quan tiến chức, lo chạy trọt, lo lo lót để mà có tiền, có của, có chức tước địa vị. Thì cái lối sống của những người tin vào Chúa, lối sống của những người con cái của lòng thương xót Chúa kỳ quá. Giờ này đi từ 3 giờ đến đây mà cầu nguyện, ai là những người đi từ 3 giờ giơ tay coi. 3 giờ giơ tay coi. Lạy Chúa, tôi từ 3 giờ, bây giờ là 5 rưỡi, gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Một tràng pháo tay cho những anh chị em ấy. Thưa chị em, lập dị quá, kỳ quá. Giờ này người ta ngồi nhà ta hát karaoke và đi đọc kinh, lập dị quá. Giờ này người ta ngồi trong máy lạnh mà lại đi chen chúc nhau, lập dị quá. Giờ này người ta đang ngồi quán thịt chó mà sao mấy ông mấy anh này lại đi ngồi đi nghe ông cha Long lải nhải thế này, lập dị quá, chịu không được. Đúng thưa chị em, không có chịu được. Rồi nghe chị em nào từ những giáo sư khác đến đây xin giơ tay thôi. Giáo sư khác, qua chúng ta một tràng pháo tay để đón chào những anh từ những giáo sư khác đây đến. Lập dị quá, cái bà này mãi đâu xa xa mà bà đi vất vả, tốn tiền xe, tốn sức khỏe, lập dị quá, họ chịu không có nổi. Cho nên thưa anh chị em, họ thấy Đức Giêsu lập dị vì không đi theo cái đường của họ, không đi theo cái kiểu cách của thế gian, không đi theo những cái lối mà trơn tru của ma quỷ cám dỗ. Cho nên họ tìm cách bắt Đức Giêsu và tìm giết Đức Giêsu. Đức Giêsu không kết án họ. Giờ của Ngài chưa đến, cho nên họ chưa thể nào ra tay được. Vì Đức Giêsu không phải là một người không có quyền. Đức Giêsu không phải là một người thôi, nó bắt thì nó bắt, nó đánh thì nó đánh, rồi ta có làm gì đâu. Giêsu không phải là người bất lực như thế. Ngài có đầy đủ quyền năng. Và Ngài nói rằng Thầy có thể xin cha Thầy sai thiên binh đến để mà bảo vệ Thầy. Được mà, được mà. Và Ngài có thể biến đá thành bánh ăn. Được mà. Ngài có thể nhảy từ trên cao xuống. Được mà. Ngài không làm như vậy. Ngài không thích tỏ lộ quyền hành. Ngài không thích biểu dương lực lượng. Ngài không thích tỏ ra là người thống trị người khác bằng quyền hành của mình, bằng sức mạnh của mình. Nhưng Ngài muốn thu phục người ta bằng lòng xót thương, bằng tấm lòng yêu thương, bằng sự khiêm tốn, bằng việc hạ mình và bằng việc hy sinh cho người mình yêu, dẫu rằng thiệt thân, dẫu rằng bị bắt và dẫu rằng bị người ta kết án là phải chết. Ngài vẫn cứ làm, Ngài vẫn cứ rao giảng, chẳng sợ gì cả. Ngài vẫn cứ chữa lành, chẳng sợ gì cả. Ngài vẫn cứ thi thố lòng thương xót của Ngài, chẳng sợ gì cả. Rồi đến giờ Ngài sẵn sàng ra đi, dấn thân
giết mạng sống mình để đền thay tội lỗi chúng ta, để cứu độ chúng ta. Chứ không phải Ngài không còn cách nào khác, không phải là người bất lực, nhưng mà đầy quyền năng mà không tỏ lộ quyền năng ấy ra. Phận là phận một vị Thiên Chúa mà Ngài chấp nhận như là một người nô lệ, như là một người rốt hết, để nâng chúng ta, những con người rốt hết, những con người yếu đuối, những con người bệnh tật, mình biết rằng có một Thiên Chúa gần gũi với ta, có một Thiên Chúa yêu thương ta, có một Thiên Chúa đồng cảm với ta, có một Thiên Chúa xót thương ta, có một Thiên Chúa đến không phải để kết án, không phải để luận phạt, mà là để cứu vớt, để yêu thương, để tha thứ và để chữa lành. Tôi đọc cho anh chị em nghe những chứng nhân ở ngay giáo xứ Thạch Đà này, để anh chị em thấy rõ một Thiên Chúa rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hạnh, 37 tuổi, là người Tân Tòng ở giáo xứ Thạch Đà, Xóm Mới. Gia đình con bán thịt heo. Khoảng 5 giờ sáng, trên đường đi lấy thịt về bán, chồng con và một người phụ nữ bán rau va chạm, đã xảy ra tai nạn giao thông. Khi nghe bạn của chồng con gọi điện về nói chồng con gặp tai nạn giao thông, con hoảng hốt lắm, chỉ kêu được tiếng "Chúa ơi, cứu chồng con với." Rồi run lẩy bẩy gọi điện cho cha, xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Cha đã nói cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Nghe chồng gọi lên bệnh viện 175, con rụng rời. Chồng con thì không sao hết, nhưng người phụ nữ kia đã thiệt mạng. Chúng con hoàn cảnh thì nghèo, nghĩ mình lấy gì mà đền bù cho người ta, rồi không khéo lại còn vướng vào vòng tù tội nữa. Chúa đã thương chúng con, gia đình nạn nhân rất thông cảm với chúng con. Người chồng nói giống y như cha rằng, hai em cứ an tâm, có bao nhiêu thì phụ giúp bấy nhiêu, tôi không kiện tụng gì đâu. Ngày thứ năm chúng con cùng nhau lên nhà thờ Chí Hòa cầu xin Chúa thương xót đến gia đình con và cả gia đình của nạn nhân nữa. Xót xa thương cảm khi đến đám tang gia đình của chị ở Tây Ninh. Chúng con đau lòng rớt nước mắt nhìn hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh chị. Anh không có đạo và cũng rất nghèo, nhưng anh có một tấm lòng nhân hậu. Anh đã nói chúng con cứ an tâm ra về, xong đám tang anh sẽ làm giấy bãi nại cho chúng con. Chúng con về mà lòng cứ thấp thảm lo âu, lại nhắn tin nhờ cha cầu nguyện tiếp tục cho chúng con. Chúa thương chúng con, cha ơi. 3 ngày sau, chúng con nhận được giấy bãi nại của gia đình nạn nhân. Xin Chúa tuôn đổ ân lành xuống cho gia đình anh. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Con có chút lòng thành gửi cha làm bác ái thay lời tạ ơn của chúng con. Anna Nguyễn Thị Hạnh, 37 tuổi, bán thịt heo, giáo xứ Thạch Đà. Chúng ta thấy những người mà lương thiện, những người sống trong ánh sáng, có cách cư xử nó lạ đời như vậy. Nhà thì nghèo, vợ bị đụng xe chết, còn lại đứa con nhỏ. Mà cái người chồng ấy, người chồng không có đạo ấy, đối xử với người có đạo như là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tôi không có làm khó dễ gì anh chị đâu, hai em cứ về đi, có bao nhiêu đền bấy nhiêu, 3 ngày sau làm giấy bái nạn. Trong khi đó có những người công giáo khác còn suối cứ kiện đi, chứ tội tình gì mà không kiện. Ta thấy không, người con cái của lòng thương xót Chúa phải có cách cư xử là như vậy. Cách cư xử mà trong lời Chúa ngày hôm nay nói là nó đi ngược đời, nó kỳ cục. Mà chính cái ngược đời, cái kỳ cục ấy lại chính là đường lối của Thiên Chúa, lại chính là cách sống của Thiên Chúa, lại chính là điều mà Đức Giêsu nói với chúng ta rằng nếu các con chỉ chào hỏi những người chào hỏi các con thì các con còn ân vinh nghĩa gì? Nếu các con chỉ yêu thương người yêu thương các con thì ân vinh nghĩa gì? Hãy cầu nguyện cho kẻ thù, hãy tha thứ cho người làm hại các con, vì cha trên trời mưa xuống trên cả kẻ ngay lẫn người ác. Thưa anh chị em, một chứng nhân thứ hai đọc cho anh chị em để thấy lòng thương xót của Chúa như thế nào. Cũng ở giáo xứ Thạch Đà đây, Thưa cha, con là một người tội lỗi. Nhờ ơn Chúa và mẹ thương cho con nhận ra tội lỗi của mình và giúp con quay về với Chúa. Con là Phêrô Nguyễn Hữu Lộc, 38 tuổi, ở giáo xứ Thạch Đà. Người ta thường bảo trông mặt mà bách hình dong, nhưng với con, ai mà nhìn con thì đều lầm hết. Với vẻ ngoài bảnh bao hiền lành, không ai ngờ con là một đứa phá gia chi tử, cờ bạc tiêu tốn của gia đình không biết bao nhiêu mà kể. Từ năm 2002, những sòng bài quanh thành phố này không nơi nào thiếu bóng con. Khi không còn chơi được ở trong nước thì con sang Campuchia để đánh bài cho thỏa nỗi đam mê. Bao nhiêu lần nợ tiền sòng bài, mẹ con phải cầm tiền sang chuộc. Về nhà con có động lòng một tí, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, cứ bổn cũ soạn lại. Con vẫn cứ đi đánh bạc và mẹ con vẫn cứ phải cầm tiền sang để chuộc con về. Cho đến lúc gia đình không còn chịu được, mẹ và vợ con không thèm nhìn nhận con nữa. Lần này năm 2009, con mượn một khoản tiền và lại thua sạch túi. Không có tiền trả, 3 ngày sau chủ nợ đem con ra đánh theo luật giang hồ. Khi những trận đòn quất túi bụi vào người, con chợt nhớ đến chuỗi lòng thương xót Chúa con đem theo bên mình và ra sức đọc to: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con. Con càng đọc to bao nhiêu, họ càng ra sức đánh con bấy nhiêu, và họ càng ra sức đánh con bao nhiêu thì con càng ra sức đọc to bấy nhiêu, và con thấy chẳng đau đớn gì cả. Tên đánh con ngạc nhiên quá, vì thấy con không đau nên nó đâm sợ và không đánh nữa, mà giam con lại cho đến khi con có tiền mới thả ra. Lần này muốn tỉnh ngộ nên 20 ngày sau mẹ con mới đem tiền sang để chuộc con về. Về nhà mẹ và vợ con ra sức thuyết phục con đi lễ lòng thương xót Chúa, nhưng con ngang bướng không chịu đi. Con nghĩ ở đâu mà chẳng có Chúa, cha nào mà chẳng là cha, cứ phải cha Long mới được sao. Thế nhưng nghe mẹ và vợ con lại nhải mãi, con cũng đâm bực mình, thôi thì đi thử một lần cho biết xem sao. Đầu tháng 5 nghỉ hè, con chở con trai con cùng đi. Đến nhà thờ Chí Hòa, thấy người ta chen, con cũng cố chen vào để được cha đặt tay chúc lành cho cả hai bố con của con. Cha ơi, từ đấy cuộc đời con đã bắt đầu đổi thay. Con không còn đam mê cờ bạc nữa. Bây giờ có ai rủ rê mồi chài con cũng bỏ ngoài tai. Lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, cùng lời khấn xin tha thiết ngày đêm của mẹ và vợ con, mà Chúa đã thương cứu con thoát khỏi những đam mê tội lỗi. Tạ ơn lòng thương xót Chúa đã hoán cải tâm hồn tội lỗi bệnh hoạn của con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin dâng một chút lòng thành của con để cha làm bác ái giúp những người nghèo khổ. Xin cha cầu nguyện cho những người lầm đường lạc lối như con biết quay về với Chúa, không phụ lòng những người thân yêu của mình. Đứa con được Chúa xót thương. Nguyễn Hữu Lộc, giáo xứ Thạch Đà. Anh chị em, chúng ta thấy không có sức mạnh của Chúa, không có lòng thương xót của Chúa, không ai mà có thể đứng vững được trước những cám dỗ của ma quỷ, là cờ bạc, là rượu chè, là xì ke, là ma túy, là thuốc lắc, là sắc dục, là những đam mê sắc thịt. Không có ơn của Chúa, mà ơn của Chúa xuống qua những tấm lòng của những người mẹ, những người vợ như trong nhân chứng này, qua tấm lòng của anh chị em, những người đang hiện ở đây, cả ngàn ngàn người đang hiện diện ở đây. Anh chị em hy sinh thời giờ, hy sinh sức khỏe, hy sinh tiền bạc. Anh chị em cầu nguyện không chỉ cho bản thân mình, không, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh. Rất là nhiều người được ơn quay trở về. Chúng tôi mời các cha giải tội đến giải tội những lần đi dâng lễ lòng thương xót Chúa, nhất là nhà thờ Chí Hòa. Mỗi ngày thứ năm cả chục ngàn người như vậy, 5-6 cha ngồi không ăn thua gì. Nhưng mà mấy cha miền quê lên bảo chưa bao giờ tôi giải tội sướng như vậy. Sướng là vì họ thành tâm, sướng là vì những con cá mập, sướng là vì những người khô khan, khô như ngói, những người 30 năm, 40 năm, thậm chí 50 năm họ được quay trở về với Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giêsu Chúa của chúng ta yêu thương chúng ta như vậy. Ngài sẵn sàng chết cho ta mà. Ngài làm việc lành, mà chính vì việc lành ấy mà người ta ghen tức, người ta ghen ghét, người ta ghét bỏ, người ta tìm cách giết Đức Giêsu. Ngày hôm nay anh chị em mình dấn thân hoạt động tông đồ cũng vậy, anh chị em dấn thân làm việc bác ái xã hội cũng vậy. Những người không ưa, những người không thích, nhất là những người không làm,
là những người hay nói, là những người hay chỉ trích, là những người hay phê bình. Những người không đóng góp gì cả lại là những người thích nói, thích chê trách. Ôi đóng góp làm cái gì, ôi tham gia làm cái gì, ôi làm chuyện vớ vẩn làm cái gì, ôi hơi đâu mà ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng. Đúng không? Ta bị người ta chê trách, ta bị người ta mỉa mai, ta bị người ta thọc gậy bánh xe. Khi ta dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa, khi ta dấn thân thể hiện lòng thương xót Chúa qua việc phục vụ, qua việc dấn thân làm việc bác ái, việc chia sẻ, và qua cả việc cầu nguyện nữa. Đừng tưởng rằng đi cầu nguyện mà người ta khen, đừng tưởng rằng đi cầu nguyện mà người ta khuyến khích. Giờ này mà còn cầu nguyện, xưa rồi diễm hơn. Giờ này là thời buổi vi tính văn minh hiện đại rồi mà giờ này còn cầu nguyện. Thực sự hôm nay tôi nhìn xuống cộng đoàn, phía các ông, các anh, các bạn trẻ, tôi thấy rất là xúc động. Hình ảnh của các ông, các anh, những bậc gia trưởng ngồi cá trong nhà thờ, ngồi trên gác, ngồi mãi tít ngoài sân, ngoài ngõ kia, những hình ảnh ấy đẹp lắm. Những hình ảnh ấy làm cho những người khô khan người lạnh phải tác động mà quay trở lại. Và những hình ảnh ấy làm cho những người mà đang sống trong bóng tối gian ác, có khi họ khó chịu lắm. Nhưng mà biết đâu cái khó chịu của họ lại làm cho họ phải suy nghĩ lại mà quay trở về với Chúa. Ngày đây mời các anh chị em gặp gỡ một chứng nhân sống động, là con người mà đã được Chúa yêu thương, đã được Chúa cứu chữa như thế nào. Một con người mà chạy theo tiền bạc, chạy theo mọi đam mê, chạy theo thế gian, xa lìa tình yêu của Chúa mà Chúa vẫn không bỏ, để hôm nay lên đây làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Maria Phạm Thị Nhung. Con năm nay con 43 tuổi. Con ở giáo xứ Nhân Hòa, nhưng mà hiện thời bây giờ con đang ở Bến Cát, Bình Dương. Con 43 tuổi, nhưng mà con đã đau khổ 23 năm. Nhưng mà có những nơi mà thay lời muốn nói, hoặc là những cái gì mà nên ấy, con cũng không tâm sự. Nhưng ngày nay Chúa cho con lên đây, một tuần nay con cầu xin Chúa cho con lên đây để con tâm sự với cả cộng đoàn, với những người đau khổ mà hoàn cảnh như con.
43 tuổi mà tới 23 năm ở trong đau khổ, quá nửa đời người đã sống ở trong đau khổ. Con chia sẻ cho mọi người những cái đau khổ mà suốt 23 năm con chịu như thế nào.
Năm con 21 tuổi, gia đình nhà con thì làm lò đậu hũ. Thì mẹ con mới thấy anh rể của con đem về một người bạn, người đó ngoại đạo nhưng mà rất là ngoan, là thầy giáo. Thì anh ấy tự nguyện theo đạo luôn. Mà công việc nhà con thì lò đậu hũ thì rất là nhiều công việc, nếu mà càng nhiều người càng tốt. Nhưng mà anh làm thì anh làm hết sức mà anh cũng không lấy lương. Thì mẹ con mới thấy vậy, mới bảo là thôi con cứ cưới đi, con lấy đi, thì có gì khổ mẹ sẽ lo cho. Thì con cũng không yêu thương gì cho lắm, nhưng mà con nghĩ là hoàn cảnh gia đình mình bây giờ càng nhiều người càng tốt, thì thôi con cũng đưa chân, con lấy xong. Thì ngày đám cưới của con thì cha xứ làm lễ cho con, có hỏi con có bị ép buộc gì không, sao mà con buồn thế. Con mới nói con không bị ép buộc mà con cũng không tự nguyện luôn. Cha mới nói con trả lời như thế thì biết làm sao được, thôi con cứ ký vào đây. Thì cái ngày hôm đó là con ký xong, thì con cũng không hiểu là cái chữ ký đấy rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Thì con xong, sau ngày đám cưới xong, mẹ con bỏ tiền mua cho con một miếng đất là một cây tán. Thì Chúa ban ở được 6 tháng thì bán được mười mấy cây. Lúc đó con còn quá bé mà cầm mười mấy cây thì rất là lớn. Nhưng mà con cũng chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà anh ấy về thì bắt đầu anh đi, anh lớn hơn con 6 tuổi. Anh mới kiếm chuyện ngoài. Anh nói bây giờ chia cho anh đi chứ anh không ở. Ở đây cực khổ lắm, làm đậu hũ cực khổ lắm. Con mới nói thôi anh ạ, bây giờ mình mua nhiều đất đi, mình còn nhiều tiền mua nhiều đất đi, mới bút mình cho thuê thì mình hết cực. Lúc nào đó thì mình cũng sẽ hết cực chứ không phải cực cả đời. Nhưng mà anh ấy không chịu, anh ấy nhất định là phải đòi một phần để mà đi. Thì con cũng chia cho anh một phần để anh đi. Chứ bây giờ cứ ầm cửa ầm nhà, cha mẹ con buồn không được. Con thì mới 8 tháng. Đó. Thì con chia xong rồi thì anh đi. Đi xong thì con rất là buồn. Đến nay câu chuyện ngày hôm nay con kể là cả gia đình con cũng không hề biết. Con chỉ biết tâm sự trên đây thôi. thì con rất là buồn, nhưng mà cái tự tôi của con nó quá lớn, con không có thừa nhận là con buồn. Thì lúc đó con mang bệnh trong người, là bác sĩ không kiếm ra bệnh, nhưng mà bảo tại sao mà cô lại vậy. Thì con mới tâm sự với một bác sĩ đó thôi, con nói đừng nói cho người nhà con nghe. Thì bác sĩ còn nói rằng là thôi bây giờ con đi về con kiếm công việc con làm đi, thì con sẽ hết bệnh chứ con không bệnh gì đâu. Thì con mới về con nghĩ là bây giờ kiếm chồng ở đâu ra đây, từ vì anh đi là con như mất gốc. Anh là lúc anh đến thì anh là ở xe đét, nhưng mà anh đi là không biết anh giờ đi đâu. Thì con mới chọn một cái nghề cuối cùng là nghề bán vé số. Để làm chi? Để con đứng giữa đường, để chồng con có thấy con khổ như vậy có thể lại hỏi thăm, hoặc hỏi thăm con thì con sẽ gặp lại chồng con. Nhưng mà con bán hoài cũng không gặp. Con đứng, con đặt bàn ở Bảy Hiền á, chứ con cũng không đi bán dạo. Tự vì nói chung là con chọn nghề vậy thôi, chứ con cũng không phải là kiếm cái nghề để mà sống. Thì cái lúc mà anh chia rồi thì cái số tiền còn lại thì con cũng đi mua đất. Nhưng mà người ta bảo con là bán đất đi làm ăn, nhưng mà con nói thôi bây giờ trong cái thời cuộc này mình đang không có một người, không ra người, mà mình bán đi rồi lỡ làm cái gì hết mất thì con nữa sống ra sao. Thế là con mới bán đi số. Sau nó thành một cái nghề luôn, cái nghề đeo đẳng con 15 năm luôn. Thì con không bán nữa, nhưng mà người ta lấy mối lại của con. Nhưng mà cái nghề nó cũng ác lắm. Mình lấy giá thì là 87, mình bán người ta lời có 1-2 phân thôi, nhưng mà mình còn lời được đủ đàn hết. Nhưng mà người ta đi bán nhiều khi người ta bị ế ẩm, người ta bị giật, người ta đổi vé số bị giả. Mình cũng không cần biết tới, mình chỉ biết là mình thu nhập của mình thôi. Thì cuộc sống của con thì cũng được lên, thì con mua đêm được 2 miếng đất nữa. Thì bắt đầu con mới gặp lại chồng con. Thì chồng con mới nói rằng là thôi bây giờ anh thu xếp về đi. Thì chồng con không về. Một ngày nọ anh tự nhiên anh chạy thẳng vào nhà con, thì anh chỉ có mặc cái quần đùi thôi, người thì không ra người, bị đánh. Thế là con nói anh bị sao vậy, thì anh mới nói rằng là gia đình cái chị đó đánh. Thế con nói thôi anh ở nhà đi, bây giờ tôi đi tôi mua quần áo rồi mua thuốc về sức cho anh. Nhưng mà khi mà về nhà thì người đó lại kêu đi mất rồi. Con thấy ấy quá, nhưng mà con cũng sống chờ được 14 năm. Thì con mới nói rằng là thôi bây giờ em hỏi anh một lần cuối. Thì cái người mà lấy anh á, thì lại hơn anh 6 tuổi, là hơn con tới 12 tuổi. Cho nên con đến con chỉ biết gọi là chị thôi. Thì chị mới nói còn câu này này. Thôi Nhung ơi, em không lẽ như vậy em không lập được gia đình, em không lấy được người nào sao? Chứ anh thì giống như là nợ của chị, chứ còn chị đuổi anh cũng không đi, chứ chị anh cũng không về đâu. Thì lúc đó hình như là con không còn tin vào Chúa nữa. Con bắt đầu con hành sự theo thế gian. Con có tiền, xong rồi con mới gặp được một người rất là đẹp trai. Thì lúc đó là con bị đánh lạc mất Chúa, là con lấy luôn người đó, con tự làm.
Cái đó gọi là ông ăn trả bạn em. Chúng ta thấy cách xử sự của thế gian, của người đời là như vậy. Lời Chúa lúc nãy cũng nói với chúng ta, những người vua đạo, họ thấy cái người tốt lành họ xử sự không chịu được, chứ họ tìm mọi cách cám dỗ để cho những người mà tốt lành cũng xử sự theo kiểu của thế gian, xử sự theo kiểu vô đạo. Người chị em của chúng ta đây cũng là một nạn nhân của cái cơn cám dỗ ấy. Cơn cám dỗ là đang sống tốt, sống ngay mà suốt 15 năm bán vé số chờ đợi người chồng mình về, mà khi người chồng mình về lại rước theo một người phụ nữ khác mà đáng gấp 12, cách mình tới 12 tuổi. Và người chồng ấy không có quay về với mình thực sự, nhưng mà là lại làm cho mình đau khổ hơn. Cho nên ta dễ bị cám dỗ là đã thế thì ông ăn trả, bà cũng ăn nem, cho biết nem với trả cái nào ngon hơn.
Xong rồi 14 năm á, thì cứ Tết đến Noel anh đến còn rất là buồn. Tại vì sao? Mình cũng như người ta, xe cộ cũng có, nhà cửa cũng có, đất đai cũng có, mà tại sao mình cứ phải như vậy hoài? Thì con mới liều. Thì bắt đầu là con quen người đó, xong là Tết. Tết cái là con sợ cha mẹ con không bằng lòng, anh em không bằng lòng. Con với người đó lên nhà hàng tự động đặt tiệc, mời bạn bè, những người ngoại đạo thôi. Mời hết được 10 bàn. Thì người ta tung hô con ngày hôm đó là sao? Lấy chồng đẹp trai quá. Cho nên con chỉ được có ngày hôm đó là ngày vui thôi. Nhưng mà bắt đầu qua ngày hôm sau, khi mà mẹ con biết được rằng là con đã dám cả gan lớn gan đi tự lập gia đình một mình mà không cho ai hay biết hết, mẹ con mới nói một câu là bây giờ không còn gì để nói với con. Mẹ chỉ nói có một câu: lời lãi cả bà thế gian, mất linh hồn chẳng có ích chi đâu con ơi. Thì con không thể ở gần mẹ con được nữa, con đi mướn nhà chỗ khác con ở. Thì một lần xa chân rồi không bước lại được thì con đã sanh ra một đứa bé. Một lần xa chân thì không bước lại được. Thì 15 năm trước con buồn vì rằng là ngày Noel, ngày Tết con không được đi chơi, không được người này người kia. Mỗi lần đi đến nhà họ hàng con cũng không đi luôn. Nhà bác con cũng không tới, nhà gì con cũng không biết ở đâu luôn. Tại vì mỗi lần đến ta hỏi chồng mày đâu, không biết trả lời làm sao, cho nên con không đến. Nhưng mà bây giờ ngày sau này con lập gia đình rồi con cũng không đến được. Là vì con đến người ta hỏi, ủa thằng đó chồng mày hả, mày dám cả gan mày lấy chồng à? Đó thì con cũng không thể đến được. Mà mười, coi như là 7 năm sau này nè, năm nay là năm thứ 7 nè, là 7 năm con không được xưng tội chức lễ, con cũng vẫn buồn. Ngày phục sinh con thề buồn buồn thêm cả ngày phục sinh, ngày Noel là con không được rước lễ vào lòng và rước Chúa vào lòng. Thì con xưng tội với cha xứ. Cha xứ ở ngã tư Bảy Hiền thì cha mới khuyên con vậy: con ơi, cái ơn này Chúa lúc nào cũng ban, nhưng mà được hay không là ở mình. Con mới nói sao vậy cha? Cha mới nói bây giờ cha cắt nghĩa cho con biết là hai đứa con thì con không được để làm ảnh hưởng đến hai đứa con của mình. Dù là như thế nào đi chứ con không được ảnh hưởng. Thì bây giờ con phải cố gắng bám chặt lấy Chúa, đừng bao giờ nghĩ mình tội lỗi, mình xa lánh Chúa. Phải đi lễ hàng ngày, cầu xin xiết, sẽ có một ngày thích hợp Chúa sẽ làm cho con. Con mới chỉ biết là khóc, con nói với cha vậy. Thì lễ nhà thờ đó cũng ít người lắm, nên cha rất là hay biết con. Tụi vì con cứ đi lễ xong là con lên la, con chẳng muốn về. Tụi vì cứ về đến gặp thấy cái anh này là con thấy có tội rồi, mà tối đến là con thấy có tội rồi. Cho nên con cứ lúc nào con muốn xa lánh, lên cuộc sống của hai người cũng chẳng ra chi, 7 năm trời cũng không ra gì. Nhưng mà thì Chúa cũng ban, Chúa ban. Thì bây giờ con mới biết là quyền năng của Chúa ban cho con, là Chúa ban cho con mua được một chiếc xe du lịch và 20 cái phòng trọ và một cái lò bánh mì và một căn nhà và một miếng đất. Nhưng mà
cái gì mà nhiều thế, mà nói lẹ quá. Chúa ban gì ào ào vậy, nói lại coi được cái gì.
Nói là trong cái quá trình Chúa ban là bây giờ là coi như là kế hoạch của Chúa, quyền năng của Chúa là Chúa ban cho con á, là mua được một chiếc xe du lịch, 20 cái phòng trọ, một cái lò bánh mì, một miếng đất, một căn nhà thành phố. Vâng. Nhưng mà đến lúc mà vào thời cuộc giữa cuộc năm 2009 cho đến năm 2010 á, thì ngày xưa thì con cứ vay ngân hàng rồi con trả được, rồi con cứ cái nọ cái kia thì con trả hết, thì con mới tạo ra được từng đấy. Thì con nghĩ là cái miếng đất cuối cùng thì con mua, thì con nghĩ rằng là con chỉ thiếu có 800 thôi. Thì con nghĩ rằng là một chiếc xe du lịch với cái lò bánh mì với 20 cái phòng trọ thì con cũng có khả năng con trả được. Với con còn một cái nghề bán, cái nghề bỏ mối vé số cho người ta ở đây. Nhưng mà cái lò bánh mì thì con mở ở Bến Cát á, ở Bến Cát Bình Dương á. Đó. Xong rồi bắt đầu cha, Chúa mới ban cho con như vậy. Xong rồi bắt đầu con vẫn càng thấy đau khổ, cuộc sống không ra gì. Là vì rằng là ngày nào con đi lễ, nếu con không đi lễ thì chắc có lẽ con quên Chúa luôn. Nhưng mà con ngày nào con đi lễ, con cứ thấy người ta lên rước lễ dưới đây con khóc. Con nói tại sao mình tiếp cận lễ gần thế mà sao mình không được vô rước lễ với Chúa nhỉ. Thế là con cứ về con vùng vẫy hoài cũng chẳng ra được khỏi anh này. Thì đến lúc mà có người bạn đến mới bảo con rằng là trời ơi, hai chồng mày ở không làm gì, mở cái lò mì đi làm đất hè, làm lờ lắm. Thì ở trên Bình Dương đông dân, bánh mì thì dễ bán. Thế là con mở. Thì Chúa cũng ban là bán cũng được. Nhưng mà trong đó nó cũng nhiều mâu thuẫn, là vì cháu ảnh. Và ảnh thì con nói rằng là con giao luôn cái lò bánh mì với 20 cái phòng trọ hắn ở trên đi, thì con ở dưới đây thì con sẽ kiếm đường con thoát lui. Nhưng mà cũng không được. Đến một ngày nọ trên nó không ổn rồi, con mới đi luôn. Con bỏ hết cả nghề dưới đây con đi luôn. Thì bắt đầu nợ con không trả được nữa, là vì con lên trên đó rồi là đứt đuôi. Hai đứa con còn đây, con cứ vừa bám vừa về thăm con, cả ngày con cứ đi sòng sọc ngoài đường 65 cây số đó. Xong rồi con mới bắt đầu con chán nản rồi, con mới cầu nguyện hoài luôn mà con không thấy chi. Một ngày chị con mới nói rằng là về này, mày về nhà thờ Chí Hòa đi, ở đó mày sẽ cầu cái gì cũng được, chứ bây giờ mày cầu ở đâu cũng vô ích. Thì ngày hôm đó con về nhà thờ Chí Hòa, về xong thì con cũng mới đầu con nghĩ là chỉ đến cho biết thôi, chứ bây giờ mình bận như vậy làm sao mà đi được. Ngay ngày đầu tiên là Chúa đã ban cho con ngay một ơn, là cho con trai con là bệnh 4 năm trời không biết bệnh gì mà Chúa chữa khỏi. Đó là bệnh, nó chỉ đơn giản bệnh ho thôi, nhưng mà người ta cứ bàn qua xuyễn, bàn qua tùng lum hết. Nhưng mà rốt cuộc là Chúa chữa cho con một hết một cái bệnh đó. Con bắt đầu con tin vào Chúa rồi. Nhưng mà bắt đầu lại Chúa là thử thách con. Bắt đầu nợ, nợ là bắt đầu tiền lời rồi con bệnh con đau. Rồi anh tự nhiên anh thấy con nợ như vậy, anh mới nói là bây giờ anh không chạy xe đưa tiền về nữa, bà làm sao đó thì bà làm. Đó. Con mới nói vậy nè, trong hoàn cảnh này anh bỏ tôi thì được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ anh suy nghĩ cho thật kỹ thì anh nói câu đó nhé. Thế là anh ta mới nói, được. Bây giờ coi như là tiền anh không mang về nữa, là con một mình con là suy sụp, lò bánh mì không điều hành được, cháu anh nghỉ luôn, lò bánh mì không còn ai làm luôn. Con về con khóc quá, con ngồi chỗ nhà thờ Chí Hòa ngay chỗ nắng lắm, ở ngay chỗ lòng thương xót Chúa. Từ hôm tự nhiên có một cái chị đó, chị hỏi con sao chị khóc dữ vậy. Con mới nói chứ, chị ơi, em đi từ tháng 8 đến giờ, là hôm đó là gần Tết luôn, mà bây giờ em không, em xin Chúa là cất cho em hết tất cả đi cũng được, nhưng mà cất luôn cả nợ, cất luôn cả tội cho con, cất hết, nhưng mà Chúa không nhận.
Con có xin Chúa cất cái thằng chồng thứ hai đó đi không?
Con không dám. Chồng trước con và anh sau này con cũng đều không dám. Con chỉ biết cầu nguyện cho anh trước rằng là được ơn hoán cải, anh sau là sớm nhận cho Chúa, đừng bắt con là phải phạm tội hoài thôi. Thế là chị thấy con khóc quá, mà con khóc tự nhiên lắm, con không biết là con đang khóc với ai hoặc là con khóc vì tội gì nữa. Từ vì là con quá ư là tuyệt vọng rồi, từ vì bây giờ bắt đầu là cuối năm là ngân hàng đòi, mà cái nợ nó đẻ lên 1.3 tỷ rồi, chứ không còn nữa là 800 nữa. Là vì
rồi cuối cùng thì Chúa ra tay, Chúa cứu con như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Sau khi con đã nói tất cả những tội lỗi của mình, tất cả những cái đam mê, cái vụng dại của mình và cái tuyệt vọng của mình, thì Chúa cứu con như thế nào? Bây giờ con rút lại cái điểm Chúa cứu con để cho mọi người tin vào quyền năng của Chúa.
Bắt đầu con mới, một người giới thiệu cho con là bán cái lò bánh mì với nửa dãy phòng trọ. Thì cái người đó người ta chịu mua, con mừng quá, con giao hết cho người ta luôn. Con đi về con không nghĩ đến nó nữa. Nhưng mà đến lúc mà người ta bán được 10 ngày thì đắt hàng đó, nhưng mà người ta nghĩ rằng là chắc cái này là cần lắm rồi, người ta chỉ trả con có 800 triệu thôi. Con mới nói lại Chúa thôi, 1.4 tỷ bây giờ mà nếu bán 800 triệu thì không được rồi. Xong cái thế là con mới cầu xin Chúa nữa. Thì trong lúc đó thì ngày thứ năm đó con về con thăm, con đi lễ xong thì con muốn thăm nhà, nhưng mà cha mẹ con á, anh ấy đè đánh thằng bé hoài, con mới không về nữa. Cái thế là ngày hôm đó anh không thấy con, anh cũng đánh luôn. Con nhỏ em con nó hỏi con chứ, nó gọi con là chị không về gấp, ông đánh thằng bé chết vì chị, tại chị không về mà chị không kiểu như chị giờ xin ơn gì em không biết, mà thằng bé sắp chết rồi. Con đau khổ quá, trên Bình Dương 9:30 mà con bay về như bay hết cánh đồng này qua cánh đồng khác để mà con về gặp con, nhưng mà Chúa thường sao mà con không bị sao cả. Thế là lúc con giao lò bánh mì cho người ta xong, người ta trả con có vậy thôi, con mới thấy không được rồi. Thế này con có miếng đất ở sát bên cạnh cha xứ con ở nhà thờ Nhân Hòa, mà nhà thờ Nhân Hòa thì rất là đông, đi lễ rất là đông. Vâng, thế là con kêu cha lúc trước là 1.5 tỷ, nhưng mà sau cha bảo con rằng là cha không mua, tự cha già rồi cha không lo được. Nhưng mà đến ngày hôm đó con mới nói chứ thôi bây giờ nếu bán lò bánh mì cũng lỗ, mà bây giờ ấy cũng lỗ. Thế là Chúa mới soi sáng cho con gặp cái chị bạn, thì chị cũng bán đất. Thế là chị mới nói rằng là thôi bây giờ em bán đại cho cha đi, em bán 1 tỷ đi thì em chỉ lỗ cũng có nhiêu đó, mà bán lò bánh mì cũng lỗ nhiêu đó. Thế là xong con mới vô con nói chứ nếu mà ơn Chúa mà muốn như vậy thì xin Chúa cho cha xứ đón con ở trước cửa, chứ con không dám vô gặp cha để mà đặt cái chuyện đó nữa. Thế là ngày hôm đó con về con gặp cha ngay trước cửa luôn, ngay trước cửa nhà thờ luôn. Thế là con vô.
Rồi sau đó thì bây giờ cái chuyện mà cái quan trọng nhất là bán đất xong hết mọi chuyện, chuyện quan trọng là con quay về với Chúa như thế nào, với cái người chồng đó giải quyết như thế nào.
Bây giờ hiện thời là con với anh là con được ơn Chúa là con cắt đứt với anh, là vì giờ anh không có thể nào anh nối kết được với con hết, là con xin tội dứt lễ là 3 tháng nay rồi. Còn Chúa lại soi sáng cho con, Chúa che chở cho con là Chúa bán cho con cái miếng đất cho cha xứ, còn lại cái lò bánh mì với dãy nhà trọ con giữ được. Thế là bây giờ không có ai làm thì có một cái người đã tự nhiên họ đến, thế là họ mới coi quản lý hết cái lò, cái chỗ đó là người ta chia lại cho con là một nửa, là một tháng con được 22 triệu. Thế là bây giờ con đi về thành phố, con được gần con dẫn con đi lễ, rồi con sắp sửa xưng tội lần đầu, cho nên con nghĩ là sao mà ơn Chúa bao la là Chúa đã che chở cho con, làm sao còn giữ lại được cái đó. Chứ nếu lúc đó con túng quẫn, con chỉ muốn bán cái đó là vì làm sao cái đó đi rất là xa mà rất là mệt mỏi. Là bây giờ con nghĩ rằng là ơn Chúa lúc nào cũng thương mình bao la bể sợ hết. Con chỉ muốn nhắn nhủ với những người nào mà muốn lập gia đình mà có người ngoại đạo thì đức tin phải mạnh mẽ, không thì người ta kéo mình về bên đó luôn. Còn những người nào mà ta đã phạm tội, con xin những người mà đang ở trong ánh sáng giúp người ta để bước ra khỏi ánh sáng, bước ra khỏi vòng tội lỗi. Còn những người như con nên mạnh dạn đứng lên, để Chúa phước mình lên thì mình phải búng người mình lên mình mới lên được. Chứ còn nếu mà Chúa kéo mà mình cứ nằm ì ra mình rồi cứ để đó tính sau thì không được. Con chỉ sợ một ngày nào đó Chúa gọi đi của đó sẽ thuộc về tay ai, mà tội lỗi thì không ai trả cho ai được. Con sợ, con rất là lo sợ, nên ngày mai con muốn lên con làm chứng là con xin là những người nào mà giống hoàn cảnh như con cứ mạnh dạn bước ra khỏi tội lỗi đi. Anh ấy rất là đe con đủ thứ điều, đánh cả con mà con giờ con khỏe là mọi sự anh làm như anh thông rồi, Chúa ban giám thông rồi, coi như là con bây giờ con thoải mái, không còn gì để lo lắng, mà mỗi tháng con có được 22 triệu để con nuôi con.
À, chúng ta thấy câu chuyện hơi dài, nhưng mà đó là chuyện của Thúy Kiều ngày hôm nay, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Cái kết, câu kết của chị là điều mà Chúa muốn gửi gắm đến chúng ta. Những người sống trong bóng tối, hãy đứng dậy đi. Chúa đến Chúa cứu ta, mà ta cứ ở lì trong đó. 15 năm mà cứ ở lì trong đó, Chúa chẳng cứu con được. 23 năm mà con cứ ở lì trong đó, Chúa không cứu con được. Chúa cứu ta với điều kiện là ta phải đưa tay ra mà nắm lấy bàn tay của Chúa. Ta lại đưa tay ra nắm lấy tay của cái ông kia thì như xong rồi. Ta lại đưa tay ra ta nắm lấy tiền bạc, ta nắm lấy lò bánh mì, ta nắm lấy nhà trọ, ta nắm lấy mọi thứ, mà ta không nắm lấy bàn tay của Chúa. Ta chạy đến với mọi nơi mà ta không chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng cứ đứng đợi, cứ chờ và tìm mọi cách để cứu chữa ta. Đấy là lời kết. Cái thứ hai là những người đang ở trong ánh sáng, hãy đến với những người trong bóng tối để giúp họ vươn lên, để giúp họ đứng dậy, để giúp cho họ nhận ra rằng họ đang ở trong bóng tối, để họ được đón ánh sáng của Chúa. Và thứ ba nữa, điều mà chị muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, đó là vững tin vào Chúa. Dù cuộc đời mình có thế nào, dù có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, dù có khốn khổ, khốn nạn và khốn cùng thế nào đi chăng nữa, Chúa đứng yêu thương ta, đứng đã dám chết vì ta, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Người ta tìm cách người ta bắt Chúa, người ta tìm cách người ta giết Chúa, vì Chúa làm những việc thiện, Chúa sẵn sàng chấp nhận chịu chết để cứu ta. Thì có lý nào mà ta lại từ chối không đón nhận tình thương của Chúa? Xin cảm ơn người chị em rất là nhiều. Thực sự mà đứng lên đây kể những cái tội của mình, kể cái lỗi của mình, kể những cái sai lầm của mình, không dễ gì đâu thưa anh chị em. Chỉ có ơn của Chúa, sức mạnh của Chúa. Tôi gọi cho chị nói còn là cầu nguyện. Tại vì đứng lên đây kể lể cái công phúc của mình, người ta khen tụng thì dễ, nhưng mà kể lể những cái lỗi lầm, cái sai quấy của mình không phải đơn giản. Chị đã đứng lên nói được điều ấy để cho mọi người chúng ta xác tín được rằng có Chúa nâng đỡ tôi không sợ gì. Dù tội lỗi của ta có thấm đỏ như là vải điều, Chúa có làm cho trắng tinh như tuyết. Dù tội lỗi của ta có thế nào đi nữa, Chúa cũng làm cho sạch băng. Máu Thánh Chúa đổ ra rửa sạch tội ta. Hãy trỗi dậy thưa anh chị em, hãy vùng lên thưa anh chị em, đừng ở trong bóng tối nữa, mà hãy bước ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng của yêu thương, ánh sáng của bình an, và ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Cảm ơn con rất là nhiều. Và giờ đây thưa anh chị em, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, để xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận những ước nguyện của anh chị em.